Kính thưa Hội Thánh, tuần này chúng ta tiếp tục học lời của Chúa trong thư Roma. Đây là bài học thứ 43 với tựa đề Các dự định của Phaolô, và chúng ta sẽ cùng nhau học lời của Chúa trong Roma đoạn 15 từ câu 22 đến câu 33. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa. Vì vậy mà tôi cũng đã nhiều lần bị ngăn trở về sự đến với các anh chị em. Nhưng bây giờ chẳng còn có chỗ nào trong các miền này. Hơn nữa, đã mấy năm nay tôi rất ước ao đến với các anh chị em. Vậy nếu tôi có thể đi đến xứ Tây Ban Nha, thì tôi sẽ đến với các anh chị em, vì tôi mong được thấy các anh chị em trong cuộc hành trình của tôi và được các anh chị em gửi tôi đến đó sau khi tôi đã được phần nào thỏa lòng bởi các anh chị em. Nhưng hiện nay, tôi đi đến thành Jerusalem để phục vụ các thánh đồ. Vì người xứ Macedon và xứ Achai đã vui lòng làm sự chia sẻ cho những thánh đồ nghèo ở thành Jerusalem. Họ đã vui lòng và họ cũng mắc nợ các người ấy nữa. Vì nếu các dân ngoại đã dự phần về những sự thiêng liêng của những người ấy, thì bổn phận của họ là phục vụ những người ấy về những sự thuộc thể. Vậy khi tôi làm xong việc ấy và ký giao bông trái này cho họ rồi, tôi sẽ ghé qua các anh chị em để đi đến xứ Tây Ban Nha. Tôi biết rằng khi tôi đến với các anh chị em, thì tôi sẽ đến trong sự đầy dẫy phước hạnh của tin lành Đấng Christ. Hỡi các anh chị em cùng cha, tôi xin các anh chị em hãy bởi Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta, bởi tình yêu của Đấng Thần Linh, cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu xin với Đức Chúa Trời cho tôi, để tôi được cứu thoát khỏi những người chẳng tin trong xứ Giu-đê, và để sự phục vụ của tôi nơi thành Jerusalem sẽ được vui nhận bởi các thánh đồ. Bởi đó, tôi có thể đến với các anh chị em trong sự vui mừng bởi ý muốn của Thiên Chúa và được giải lao cùng các anh chị em. Nguyện Đức Chúa Trời của sự bình an ở với tất cả các anh chị em. Amen. Kính thưa Hội Thánh, thư Roma là một thư khá dài. Và vào cuối của lá thư, thì sứ đồ Phaolô đã nhắc lại ước muốn của ông là ông muốn được đến thăm Hội Thánh tại Roma. Ước muốn này ông đã bày tỏ ngay trong cái phần mở đầu của lá thư, đó là Roma đoạn 1 từ câu 8 đến câu 15. Như chúng ta đã học biết, thư Roma được viết vào khoảng cuối năm 57. Vài tháng sau đó, vào khoảng cuối của mùa xuân năm 58, thì Phaolô lên đường về lại thành Jerusalem. Và tại đó, ông đã bị dân Do Thái từ vùng Tiểu Á về dự lễ ở tại Jerusalem nổi loạn, bắt và đánh ông, vì họ cho rằng ông giảng dạy nghịch lại truyền thống của Do Thái giáo. Quân đội La Mã lúc bấy giờ đã cứu ông ra khỏi cái đám loạn dân ấy. Và sau đó, đến 470 người lính La Mã đã bảo vệ và áp giải ông đến dinh thống đốc Philip ở tại thành Caesarea. Thống đốc Philip vì muốn ăn tiền hối lộ từ Phaolô nên đã giam giữ ông suốt 2 năm cho đến khi thống đốc Phêtu đến và thay thế cho Philip. Thì thống đốc Phêtu đã cho giải giao ông đến thành Roma để chịu xét xử bởi hoàng đế của La Mã. Vào đầu mùa thu năm 61, thống đốc Phêtu cho lính giải giao Phaolô đến thành Roma theo đường biển. Trong chuyến đi thì tàu gặp bão và bị chìm. Toàn bộ 276 người trên tàu đều thoát chết và bơi vào một hòn đảo nhỏ tên là Manta. Sau đó 3 tháng thì họ xuống một tàu khác và đến thành Roma vào khoảng cuối của năm 61. Và câu chuyện này đã được ghi lại trong Công vụ các sứ đồ từ đoạn 23 cho đến đoạn 28. Sau buổi nhóm ngày hôm nay, quý ông bà anh chị em có thể đọc lại Công vụ các sứ đồ từ đoạn 23 đến đoạn 28 để biết những cái sự kiện mà Phaolô đã trải qua có liên quan đến những lời mà ông viết ở trong lá thư Roma mà chúng ta cùng nhau học ngày hôm nay. Và như vậy chúng ta thấy Phaolô đã đến được thành Roma, gặp gỡ được con dân Chúa ở tại Roma theo lòng mong ước của ông, nhưng mà không theo cái cách thức mà ông dự định, mà lại theo cái cách thức mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho ông. Đây cũng là một bài học cho mỗi một chúng ta. Phaolô ở tại Roma suốt 2 năm, bị giam lỏng trong một nhà trọ, trong khi chờ đợi được xử án Và trong suốt thời gian khoảng 2 năm đó thì ông được tự do giảng tin lành, được tự do dạy về Đức Chúa Giêsu Christ cho những người tin nhận Ngài. Đầu mùa xuân năm 63 thì Phaolô được trắng án và được trả tự do. Roma đoạn 15 từ câu 22 đến câu 33 mà chúng ta sẽ cùng nhau học ngày hôm nay ghi lại ước muốn của Phaolô về cuộc truyền giáo tại xứ Tây Ban Nha và việc ông muốn ghé thăm hội thánh ở tại Roma mà ông dự định sẽ thực hiện sau khi ông đến Jerusalem để bàn giao số tiền do các hội thánh giữa các dân ngoại ở Macedonia và Achaia dâng hiến lên Chúa để tiếp trợ cho con dân Chúa ở tại Jerusalem. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa của từng câu. Câu 22. Vì vậy mà tôi cũng đã nhiều lần bị ngăn trở về sự đến với các anh chị em. Câu 23. Nhưng bây giờ chẳng còn có chỗ nào trong các miền này. Hơn nữa, đã mấy năm nay tôi rất ước ao đến với các anh chị em. Chữ vì vậy ở trong câu 22 là vì cái sự bận rộn truyền giáo của Phaolô từ thành Jerusalem, các vùng phụ cận cho đến xứ Illyri, như Phaolô đã nói đến trong câu 19 mà chúng ta đã học vào tuần trước. Trong khoảng 16 năm, từ mùa hè của năm 41, khi Barnabas đến Tarsơ để mời Phaolô đến thành Antioch chăm sóc cho hội thánh tại đó giữa vòng các dân ngoại, cho đến thời điểm Phaolô viết thư Roma vào khoảng cuối năm 57, thì Phaolô đã thực hiện ba hành trình truyền giáo đến các thành phố của các vùng Syria, Cilicia, Tiểu Á, Galati, Macedonia và Achaia. Đây là những tỉnh trực thuộc vào đế quốc La Mã. Dù là Phaolô bận rộn với công cuộc truyền giáo ở trong các vùng đất này, trong các tỉnh này, nhưng mà suốt nhiều năm qua, Phaolô vẫn ước ao có cơ hội được đến viếng thăm con dân Chúa tại thành Roma. Roma là kinh đô của đế quốc La Mã và ngày nay là thủ đô của nước Ý. Roma là cái cách phiên âm theo tiếng Latin, còn La Mã là cái cách phiên âm theo tiếng Hán Việt. Vì vậy, khi nói là Roma hay nói là La Mã cũng đều chỉ chung một thành phố, đó là thủ đô của nước Ý ngày nay và là kinh đô ngày xưa của đế quốc La Mã. Câu 24. Vậy nếu tôi có thể đi đến xứ Tây Ban Nha, thì tôi sẽ đến với các anh chị em. Vì tôi mong được thấy các anh chị em trong cuộc hành trình của tôi và được các anh chị em gửi tôi đến đó sau khi tôi đã được phần nào thỏa lòng bởi các anh chị em. Khi Phaolô viết thư Roma thì ông nghĩ rằng đã đến cái thời điểm mà ông hoàn tất cái công cuộc truyền giáo của ông ở tại phía đông của đế quốc La Mã. Và như vậy ông có thể đến để thăm viếng hội thánh của Chúa ở tại Roma trước khi ông bắt đầu cái công cuộc truyền giáo tại phía tây của đế quốc là xứ Tây Ban Nha. Phaolô cũng ngỏ ý với hội thánh ở tại Roma là ông muốn được họ chúc phước, cầu thay và tiếp trợ ông trong chuyến đi từ Roma đến Tây Ban Nha sau khi ông được vui thỏa trong sự thông công với họ. Và đó là ý nghĩa của mệnh đề được các anh chị em gửi tôi đến đó. Khi hội thánh ở tại Roma nhận làm cái công việc gửi Phaolô đến Tây Ban Nha thì có nghĩa là hội thánh chúc phước cho ông, đồng ý với mục vụ của ông, cầu thay cho ông và tiếp trợ những nhu cầu vật chất cho ông. Câu 25. Nhưng hiện nay tôi đi đến thành Jerusalem để phục vụ các thánh đồ. Câu 26. Vì người xứ Macedonia và xứ Achai đã vui lòng làm sự chia sẻ cho những thánh đồ nghèo ở thành Jerusalem. Ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 19 câu 21 có ghi lại lời tâm tình của Phaolô với lại Luca trong lúc ông đang ở thành Ephesus. Ông tâm sự rằng ông muốn đi ngang qua xứ Macedonia và xứ Achai để về lại Jerusalem, rồi sau đó ông sẽ đi đến Roma. Xứ Macedonia và xứ Achai ở phía tây của Ephesus, còn Jerusalem thì ở phía đông nam của Ephesus. Nếu mà Phaolô muốn đi về Jerusalem mà lại đi vòng qua Macedonia và Achai thì chẳng khác gì như một người ở Sài Gòn muốn đi về Long An. Thay vì đi thẳng từ Sài Gòn xuống Long An thì lại đi vòng qua Bình Dương, An Lộc rồi mới đi xuống Long An. Và cái lý do mà Phaolô muốn đi qua xứ Macedonia và xứ Achai trước khi về lại Jerusalem là vì ông muốn nhận tiền dâng hiến từ con dân Chúa ở hai xứ ấy. để mang về tiếp trợ cho con dân Chúa ở tại Jerusalem. Có lẽ con dân Chúa ở tại hai xứ đó nghe tin về cái sự thiếu thốn của con dân Chúa ở tại Jerusalem, mà họ đã nhắn tin với Phaolô rằng họ muốn dâng hiến để đóng góp, cùng nhau đóng góp để mà tiếp trợ cho con dân Chúa tại Jerusalem, khiến cho Phaolô trước khi về lại Jerusalem thì đi qua hai xứ đó để tiếp nhận cái số tiền dâng hiến ấy. Khi Phaolô đã đến tại Macedon và xứ Achai thì trong khoảng 3 tháng ghé lại Achai, còn gọi là Hy Lạp, thì có lẽ Phaolô đã từ thành Corinto mà viết thư cho hội thánh ở tại Roma. Điều này được chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 20, câu 2 đến câu 3. Cách nói phục vụ các thánh đồ, hàm ý Phaolô muốn giúp mang tiền cứu trợ từ con dân Chúa ở Macedon và Achai về trao lại cho con dân Chúa ở tại Jerusalem. Phaolô xem việc ông làm là việc phục vụ những người thánh của Thiên Chúa, chứ không phải là làm ơn. Có nhiều người khi làm công việc giúp ích cho người khác thì nghĩ rằng mình là người làm ơn. Nhưng trong Chúa, mọi sự đều thuộc về Chúa và mỗi chúng ta là những quản gia trong nhà của Chúa. Mỗi chúng ta có cái bổn phận phân phối những gì thuộc về Chúa đến cho những ai có nhu cầu. Qua đó chúng ta phục vụ Chúa và chúng ta phục vụ lẫn nhau. Trong Chúa không có ai làm ơn cho ai, mà chỉ có anh chị em cùng cha phục vụ lẫn nhau. Người nào làm được một việc gì đó trong hội thánh mà nghĩ rằng mình đang làm ơn cho người khác, đang làm ơn cho các anh chị em khác, là người đó có ý nghĩ sai. Người đó chỉ là một tôi tớ của Chúa, dùng những sự thuộc về Chúa để trao lại cho những anh chị em cần đến những cái sự ấy. Chứ không phải đó là những điều thuộc về người ấy và người ấy làm ơn cho người khác. Trong Chúa, ngoài cái việc chia sẻ những ơn phước thuộc linh, thì chúng ta cũng phải vui lòng chia sẻ những sự thuộc về vật chất mà Chúa đã đặt để trong tay của chúng ta cho những anh chị em cùng cha có nhu cầu. Và khi nói về chia sẻ những ơn phước thuộc linh thì chúng ta dùng chữ chia sẻ với chữ Esser. Và khi nói về việc chia sẻ những sự thuộc về vật chất thì chúng ta dùng chữ X. Vì cái sự chia sẻ là những cái sự chúng ta chia ra mà chúng ta vẫn còn lại, không bị mất mát gì hết. Khi chúng ta chia sẻ lời Chúa với anh chị em của chúng ta thì chúng ta không có bị mất đi những cái điều mà chúng ta chia sẻ. Chúng ta vẫn còn đó, mà có khi trong lúc chia sẻ chúng ta lại nhận được trở lại càng hơn. Nhưng mỗi khi chúng tôi rao giảng lời Chúa cho quý ông bà anh chị em, là chúng tôi chia sẻ lời Chúa với quý ông bà anh chị em, là chia sẻ những ơn phước thuộc linh với ông bà anh chị em. Và trong lúc chia sẻ như thế này, chúng tôi lại nhận được những sự học hỏi càng hơn, những điều mà Đức Thánh Linh chỉ dạy cho chúng tôi ngay trong cái giờ phút mà chúng tôi đem cái điều trước đó Ngài dạy cho chúng tôi để chia sẻ lại cho quý ông bà anh chị em. Riêng về nhu cầu vật chất, cơm ăn, quần áo mặc, tiền bạc, phương tiện, sống, thì khi chúng ta chia sẻ thì chúng ta sẽ bị mất mát, sẽ bị bớt đi. Nhưng mà rồi Chúa cũng sẽ ban lại cho chúng ta một cách đầy đủ tất cả những gì mà chúng ta cần. Vì thế chúng ta phân biệt giữa cái chữ chia sẻ và chia sẻ. Ở trong Phi-rơ nhất đoạn 4 câu 10 chép, theo như mỗi người đã nhận được ân tứ, hãy phục vụ lẫn nhau như những người quản lý tốt ân điển đa diện của Thiên Chúa. Ân điển đa diện của Thiên Chúa tức là ơn mà Thiên Chúa ba ngôi ban cho chúng ta trên mọi phương diện. Đa tức là nhiều, diện tức là mặt. Ơn của Thiên Chúa ban cho chúng ta rất là nhiều mặt, từ thuộc thể đến thuộc linh. Từng mỗi chi tiết trong đời sống của chúng ta, mỗi nhu cầu trong đời sống của chúng ta đều nhận được ơn của Thiên Chúa. Chúng ta nên ghi nhớ bài học trong Ma-thi-ơ đoạn 25 từ câu 31 đến câu 46 rằng khi chúng ta từ chối chăm sóc anh chị em cùng cha của mình là chúng ta phạm tội trọng và chúng ta sẽ bị hư mất đời đời. Chúng ta được cứu nhờ ân điển bởi đức tin chứ không phải bởi những việc làm lành. Nhưng chúng ta có thể bị trật phần ân điển, bị hư mất vì chúng ta không thể hiện đức tin của chúng ta bằng những việc làm lành như lời của Chúa trong Gia-cơ đoạn 2 đã chép. Câu 27, họ đã vui lòng và họ cũng mắc nợ các người ấy nữa. Vì nếu các dân ngoại đã dự phần về những sự thiêng liêng của những người ấy, thì bổn phận của họ là phục vụ những người ấy về những sự thuộc thể. Vào thời bấy giờ thì con dân Chúa trong hội thánh tại Jerusalem là người Israel. Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phaolô tỏ cho chúng ta những con dân Chúa không phải là dân Israel được biết rằng chúng ta mắc nợ dân Israel về sự cứu rỗi của chúng ta, vì qua dân Israel mà sự cứu rỗi đến với chúng ta. Chính Đức Chúa Giêsu Christ đã phán, như đã chép trong Giăng đoạn 4 câu 22, vì sự cứu rỗi đến từ dân Do Thái. Đó cũng là lý do vì sao chúng ta phải cầu thay cho dân Israel và binh vực quốc gia Israel trước sự tấn công mọi mặt của các quốc gia theo Hồi giáo và những kẻ kỳ thị dân Israel. Lời phán của Đức Chúa Trời cách nay gần 4.000 năm không hề thay đổi. Lời phán ấy được chép trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 3. Ta sẽ ban phước cho những ai chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, hết thảy các gia tộc trên đất sẽ nhờ ngươi mà được phước. Điều đáng buồn là chính quyền hiện tại của Việt Nam lại chọn đứng về phía các quốc gia Hồi giáo và những kẻ kỳ thị dân Israel. Lời Chúa trong Thi Thiên 122 câu 6 kêu gọi con dân Chúa hãy cầu nguyện cho sự hòa bình của Jerusalem, không chỉ có nghĩa hẹp là cầu nguyện cho thành phố Jerusalem, nhưng có nghĩa rộng là bao gồm lãnh thổ mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho dân Israel. Các dân ngoại mắc nợ dân Israel vì hết thảy các gia tộc trên đất đều nhờ dân Israel mà được phước. Đó là lời phán của Thiên Chúa. Phước được nói đến ở đây bao gồm thuộc thể lẫn thuộc linh. Về thuộc linh là sự được cứu rỗi ra khỏi sự chết đời đời. Còn về thuộc thể thì biết bao nhiêu là công trình khoa học, kỹ thuật, y tế, những phát minh ra từ những nhà phát minh và khoa học của Israel đã đem lại lợi ích và tiện nghi đời sống cho mọi dân tộc. Và khi tôi cho đăng bài giảng này trên tìm hiểu thánh kinh.net thì tôi sẽ ghi ra những cái địa chỉ ở trên Internet để quý ông bạn chị em có thể vào để tham khảo về những cái phát minh mà người Israel đã cống hiến cho mọi dân tộc ở trên thế giới. Con dân Chúa thời xưa ở tại Macedon và Achai đã ý thức rằng họ mắc nợ thuộc linh dân Israel, nên họ đã vui lòng dâng hiến để tiếp trợ cho con dân Chúa người Israel ở tại Jerusalem về thuộc thể. Chúa đã cho phép con dân Chúa người Israel tại Jerusalem có cái sự thiếu nghèo về vật chất. Thứ nhất, vừa để thử thách đức tin của họ. Thứ nhì, vừa để cho con dân Chúa trong các hội thánh giữa vòng các dân ngoại có cái cơ hội làm lành và được hưởng phước. Câu 28. Vậy khi tôi làm xong việc ấy và ký giao bông trái này cho họ rồi, tôi sẽ ghé qua các anh chị em để đi đến xứ Tây Ban Nha. Làm xong việc ấy, tức là làm xong cái việc giao tiền dâng hiến tiếp trợ cho hội thánh tại Jerusalem. Động từ ký giao được dùng trong câu này ở trong nguyên ngữ Hy Lạp có nghĩa là đóng dấu để xác nhận hoặc là ứng chứng một sự gì. Nói cách khác là Phaolô giao số tiền tiếp trợ cho hội thánh và hội thánh viết biên nhận cho ông. Và đây cũng là một bài học chung cho chúng ta. Dĩ nhiên trong Chúa chúng ta có sự tin cậy lẫn nhau, nhưng mà những cái nguyên tắc, những cái quy định, những cái thể lệ về các hoạt động ở trong đời sống của xã hội như là các nguyên tắc về kế toán, tài chánh chúng ta phải tuân thủ. Và như vậy khi chúng ta nhận tiền, giao tiền thì phải có biên nhận. Danh từ bông trái được dùng để chỉ số tiền dâng hiến là kết quả từ lòng yêu thương của anh chị em cùng cha của những con dân Chúa ở trong các hội thánh ở tại Macedon và Achai. Dự định của Phaolô là sau khi làm xong việc giao tiền tiếp trợ cho hội thánh tại Jerusalem thì ông sẽ lên đường đến Roma rồi từ đó đi qua xứ Tây Ban Nha. Tuy nhiên ở trong thực tế thì Phaolô đã bị những người Israel theo Do Thái giáo từ Tiểu Á về dự lễ ngũ tuần tại Jerusalem bắt và đánh đập vì họ cho rằng ông giảng dạy nghịch lại luật pháp của Môi-se và đền thờ của Thiên Chúa. Những người theo Do Thái giáo ấy giận ghét Phaolô đến nỗi tìm cách giết ông. Nên viên chỉ huy trưởng của quân đoàn La Mã trấn giữ Jerusalem đã sai 200 lính bộ, 70 lính kỵ tức là lính cưỡi ngựa và 200 lính cầm giáo, tổng cộng là 470 người lính, đang đêm hộ tống Phaolô và giải ông đến dinh thống đốc ở tại thành Caesarea. Phaolô được cưỡi ngựa trong suốt hành trình ấy. Khi họ ra đi từ Jerusalem cho đến thành Antipatri là một cái thành phố cách Jerusalem khoảng 56 km, thì 200 lính bộ và 200 lính cầm giáo quay trở về Jerusalem, còn lại 70 lính kỵ và Phaolô thì tiếp tục cưỡi ngựa đi chặng đường còn lại khoảng chừng 40 km để đến Caesarea. Sau đó, vì cái sự tham lam muốn ăn hối lộ của tổng đốc Felix mà Phaolô phải ở lại trong nhà tù Caesarea suốt 2 năm trước khi được tổng đốc Phêtu, người thay thế cho Felix, giải đến Roma để ra trước tòa án của hoàng đế La Mã. Thời gian Phaolô ngồi tù 2 năm ở tại Caesarea cũng nằm trong chương trình ý định của Thiên Chúa, vì qua đó ông có thể rao giảng tin lành cho tổng đốc Felix, tổng đốc Phêtu và cho cả vua Agrippa và người chị gái của vua Agrippa. Và có lẽ với rất là nhiều nhân viên và quân lính làm việc ở trong dinh của tổng đốc. Ước muốn của Phaolô cuối cùng đã được thực hiện, nhưng mà khác với cái sự sắp xếp của ông. Đức Chúa Trời đã làm thành ước muốn của Phaolô theo cái cách thức của Ngài. Đây cũng là một bài học cho chúng ta. Chúng ta cứ hết lòng tin kính Chúa, vâng phục Chúa, ưa thích những sự đẹp lòng Chúa, là những sự được chép trong Philip đoạn 4 câu 8. Và chúng ta cứ sắp xếp mọi sinh hoạt của mình, nhưng chúng ta cũng sẵn sàng tiếp nhận bất cứ điều gì Chúa cho phép xảy ra trong đời sống của chúng ta. Chúng ta vẫn tin lời của Chúa trong Roma đoạn 8 câu 28. Lời ấy chép rằng, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài. Khi hoạn nạn, khó khăn xảy đến trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta đừng bao giờ phàn nàn, oán trách, đừng bao giờ đổ thừa, đừng bao giờ tiếc nuối. Nếu đó không phải là vì mình phạm tội, nhưng chúng ta hãy hết lòng tôn kính Chúa, cảm tạ Ngài và dâng trình mọi sự lên Ngài, và chúng ta yên lặng chờ đợi sự mở đường và giải cứu của Ngài. Bởi vì lời của Chúa chép ở trong Philip đoạn 4 câu 6 đến câu 7 như thế này: chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và tâm trí của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus. Điều này có nghĩa là ngay sau khi chúng ta cầu nguyện, dâng trình nan đề nhu cầu của mình lên cho Chúa, sự hoạn nạn của mình lên cho Chúa, sự khó khăn mình đang đối diện lên cho Chúa, dù chưa có sự giải quyết, nhưng mà chúng ta lập tức có ngay sự bình an. Bởi vì sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và tâm trí của chúng ta. Và lời hứa của Chúa trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 13 đó là: không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào quá sức loài người đến cho các anh chị em. Đức Chúa Trời là thành tín. Ngài không bao giờ để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách quá sức của các anh chị em. Nhưng trong sự cám dỗ hoặc thử thách, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi, để các anh chị em có thể chịu được. Không bao giờ có cái chuyện mà một cái sự cám dỗ nào đó hoặc là một cái sự thử thách nào đó vượt quá sức chịu đựng của chúng ta. Nếu quý ông bà anh chị em đã xem qua cái video ghi lại cái cuộc quân khủng bố cắt cổ 21 con dân của Chúa, thì quý ông bà anh chị em đã thấy rõ những con dân của Chúa đang quỳ đó và đang hướng lòng về Chúa để cầu nguyện đó. Họ đang đối diện với một sự cám dỗ, đồng thời cũng là một sự thử thách rất là lớn. Sự cám dỗ đó là hãy đứng dậy chối bỏ danh của Chúa và xin vâng phục Hồi giáo thì họ sẽ được tha chết. Và sự thử thách đó là Đức Chúa Trời yên lặng, không giải cứu họ, để cho họ phải đối diện với sự chết và để cho họ thật sự phải bị giết chết như vậy, để xem họ có giữ đức tin cho đến chết hay không. Cảm tạ Chúa, 21 người ấy đã giữ đức tin cho đến chết, và Chúa đã dùng chính cái sự chết để đưa họ vào trong cõi đời đời của Ngài. Nhưng nếu cái sự hoạn nạn, khó khăn là cái hậu quả của sự chúng ta phạm tội, thì chúng ta phải lập tức ăn năn tội, xin Chúa tha thứ và giải cứu mình. Câu 29: tôi biết rằng khi tôi đến với các anh chị em, thì tôi sẽ đến trong sự đầy dẫy phước hạnh của tin lành Đấng Christ. Động từ biết được dùng ở trong câu này, ở trong ngôn ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa đen là nhìn thấy, xem xét hay là chú ý. Và có nghĩa bóng là hiểu biết nhờ xem xét. Phaolô qua một vụ giảng tin lành và giảng dạy về Đức Chúa Giêsu Christ đã nhận thức rằng khi ông đến với con dân Chúa tại Roma, thì ông sẽ đem đến cho họ sự đầy dẫy phước hạnh của tin lành Đấng Christ như ông đã từng mang đến cho con dân Chúa tại các hội thánh mà ông đã từng ghé qua. Phước hạnh của tin lành Đấng Christ là những sự bình an, vui thỏa và năng lực của một đời sống mới sau khi thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ và vâng phục Ngài. Sự thật lòng ăn năn tội là ăn năn toàn bộ mọi tội lỗi chứ không phải một phần lớn tội lỗi. Tội lỗi kín dấu nhất và to lớn nhất là sự kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo biến một người thành Đức Chúa Trời của người ấy. Nhiều người sau nhiều năm tin nhận Chúa vẫn cứ sống ở trong sự kiêu ngạo. Một trong những dấu hiệu rõ nét của sự kiêu ngạo là không chấp nhận sự phê bình, quở trách của người khác và luôn tìm cách bào chữa cho những sai trái của mình. Và một dấu hiệu khác đó là luôn cho rằng mình hơn người khác nên không tôn trọng người khác hơn là chính mình, như lời dạy của Chúa trong Philip đoạn 2 câu 3. Sự vâng phục Đấng Christ bắt đầu bằng sự vâng phục các thẩm quyền Chúa đặt để ở trên mình, từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội, và quan trọng nhất là trong hội thánh. Trong hội thánh, mọi người phải kính sợ Thiên Chúa mà vâng phục lẫn nhau, như mệnh lệnh của Chúa đã truyền trong Ephesos đoạn 5 câu 21 và Phi-rơ nhất đoạn 5 câu 5. Trong hội thánh không có sự vâng phục một bề, mà là mọi người vâng phục lẫn nhau theo lời của Chúa. Bất cứ ai trong hội thánh nói đúng thì chúng ta đều phải vâng theo. Một trưởng lão trong hội thánh cũng có bổn phận vâng phục lời nói đúng của một thiếu nhi. Đó là ý nghĩa của sự chúng ta vâng phục lẫn nhau vì chúng ta kính sợ Thiên Chúa, vì chúng ta tôn kính lời hằng sống của Ngài. Khi chúng ta vâng phục lẫn nhau là chúng ta vâng phục Thiên Chúa và ngược lại. Nghĩa là nếu chúng ta không vâng phục lẫn nhau thì cũng có nghĩa là chúng ta không vâng phục Thiên Chúa. Và vâng phục lẫn nhau là cái mệnh lệnh của Đức Thánh Linh ban cho hội thánh mà chúng ta phải ghi nhớ để làm theo. Câu 30. Hỡi các anh chị em cùng cha, tôi xin các anh chị em hãy bởi Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta, bởi tình yêu của Đấng Thần Linh, cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu xin với Đức Chúa Trời cho tôi. Bởi Đức Chúa Giêsu Christ là bởi đức tin vào sự toàn năng của Ngài và đức tin vào trong danh của Ngài. Bởi tình yêu của Đấng Thần Linh là bởi tình yêu của Thiên Chúa đổ đầy trong chúng ta. Bởi Đấng Thần Linh là Đấng yêu chúng ta đến nỗi ghen tương như Gia-cơ đoạn 4 câu 5 đã chép. Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Roma cùng ông chiến đấu trong những lời họ cầu thay cho ông. Trong câu 30, Phao-lô không dùng danh xưng Đức Thánh Linh mà dùng danh xưng Đấng Thần Linh để nhấn mạnh hoạt động và tình yêu của ngôi ba Thiên Chúa trong mọi nơi mọi lúc, chứ không riêng ở trong lòng con dân Chúa. Danh xưng Đức Thánh Linh nhằm nhấn mạnh sự hiện diện và hành động của ngôi ba Thiên Chúa ở trong lòng con dân Chúa. Để hiểu rõ cách dùng danh xưng Đức Thánh Linh và danh xưng Đấng Thần Linh thì xin quyên bạn chị em cùng nhau đọc lại, nghe lại bài giảng Thân vị và thần tính của Đức Thánh Linh được đăng ở trên tìm hiểu thánh kinh.net. Con dân Chúa thường chiến đấu với ma quỷ, với hoàn cảnh khó khăn bằng lời cầu nguyện, trong khi sốt sắng làm tròn mọi bổn phận của mình. Không phải chúng ta chỉ biết cầu nguyện dâng trình lên Chúa, mà chúng ta còn phải biết làm tròn mọi bổn phận của mình. Những gì mình không thể làm được, thì điều đó thuộc về thẩm quyền của Chúa, thuộc về công việc của Chúa. Khi chúng ta cầu thay cho người nào, là chúng ta cùng chiến đấu với người ấy trong sự mà chúng ta cầu thay cho người ấy. Khi chúng ta chiến đấu bằng lời cầu xin cho chính mình hay là cầu thay cho anh chị em cùng cha của mình, thì trước hết là chúng ta cầu nguyện bởi đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ và trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ. Kế tiếp là chúng ta dâng trình lời cầu xin của chúng ta lên Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta cầu thay cho người khác thì lời cầu thay của chúng ta phải là bởi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện qua Đấng Thần Linh. Câu 31. Để tôi được cứu thoát khỏi những người chẳng tin trong xứ Giu-đê và để sự phục vụ của tôi nơi thành Jerusalem sẽ được vui nhận bởi các thánh đồ. Mục đích lời cầu nguyện của con dân Chúa tại Roma mà Phao-lô muốn họ cầu thay cho ông đó là xin Đức Chúa Trời khiến cho ông được thoát khỏi cái sự hãm hại của những người không tin nhận tin lành ở trong xứ Giu-đê khi ông về đến thành Jerusalem. Và cũng xin cho số tiền con dân Chúa tại Macedon và Achai dâng hiến lên Chúa để tiếp trợ cho con dân Chúa tại Jerusalem, được con dân Chúa tại Jerusalem vui nhận. Ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 20 từ câu 22 đến câu 23, có ghi lại lời Phao-lô tâm tình với các trưởng lão trong hội thánh ở tại Ê-phê-sô, và ông tâm tình rằng ông không biết điều gì sẽ xảy đến cho ông khi ông về lại Jerusalem. Ông chỉ biết có một điều, đó là Đức Thánh Linh đã bảo trước cho ông rằng từ thành này sang thành khác, xiềng xích và hoạn nạn đang chờ đón ông. Sau đó, khi Phaolô rời Ê-phê-sô để đến thành Cesare, thì ở tại thành Cesare, một tiên tri của Chúa là tiên tri Agabus đã từ xứ Giu-đê đến, lấy dây thắt lưng của Phaolô, tự trói chân tay mình và nói tiên tri rằng: Đức Thánh Linh phán như thế này, tại thành Jerusalem, dân Do Thái sẽ trói người có dây thắt lưng này như vậy mà nộp trong tay các dân ngoại. Lời tiên tri đó được chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 21 câu 11. Đức Chúa Trời đã không giải cứu Phaolô khỏi nhân sự bị những người Do Thái không tin nhận tin lành, bắt, đánh đập và giao cho lính La Mã, nhưng Ngài đã cứu ông khỏi âm mưu giết người của họ. Phaolô xin con dân Chúa tại thành Roma cầu xin Đức Chúa Trời khiến cho con dân Chúa tại Jerusalem vui lòng tiếp nhận tiền tiếp trợ từ con dân Chúa tại Macedon và Achai, là bởi vì con dân Chúa tại Jerusalem vào thời bấy giờ là dân Israel, vốn có sự kỳ thị các dân ngoại, mà con dân Chúa tại Macedon và tại Achai lại là những người thuộc các dân ngoại. Phaolô mong rằng Đức Chúa Trời sẽ cất đi mọi thành kiến của con dân Chúa người Israel vốn có với các dân ngoại, để họ sẵn sàng tiếp nhận sự tiếp trợ từ những con dân Chúa thuộc các dân ngoại. Câu 32. Bởi đó tôi có thể đến với các anh chị em trong sự vui mừng bởi ý muốn của Thiên Chúa và được giải lao cùng các anh chị em. Bởi đó là bởi lời cầu nguyện của Phaolô và lời cầu thay của con dân Chúa tại Roma được Đức Chúa Trời vui nhận. Thì Phaolô được đến với con dân Chúa tại Roma trong sự vui mừng theo thánh ý của Thiên Chúa. Giải lao có nghĩa là cởi bỏ những cái sự mệt mỏi, nặng nhọc, cực khổ. Được giải lao là được nghỉ ngơi, được hồi sức, được tươi tỉnh trở lại. Phaolô mong rằng thời gian ông lưu lại với hội thánh tại Roma là khoảng thời gian ông được nghỉ ngơi, được hồi sức, được tươi tỉnh trở lại, trong niềm vui được thông công trong Chúa với họ, trước khi ông bắt đầu hành trình truyền giáo đến xứ Tây Ban Nha, là vùng đất cực Tây của đế quốc La Mã. Câu 33. Nguyện Đức Chúa Trời của sự bình an ở với tất cả các anh chị em. Amen. Phaolô cầu xin Đức Chúa Trời của sự bình an ở với tất cả con dân Chúa ở tại Roma. Phaolô gọi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự bình an, vì mọi ý tưởng của Đức Chúa Trời đối với những ai tin kính Ngài, vâng phục Ngài là những ý tưởng bình an, như đã chép trong Jeremy đoạn 29 câu 11. Đấng tự hữu hằng hữu phán, vì ta biết những ý tưởng mà ta nghĩ đến các ngươi là những ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy cuối cùng. Và kính thưa Hội Thánh, Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu Christ đã ban cho con dân của Ngài sự bình an, như đã chép ở trong Giăng đoạn 14 câu 27. Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban cho các ngươi sự bình an của ta ban cho các ngươi chẳng phải như thế gian cho. Đừng để lòng của các ngươi bối rối và cũng đừng để nó sợ hãi. Chính vì thế mà Đức Chúa Giêsu Christ được gọi là Chúa của sự bình an, như đã chép trong Ê-sai đoạn 9 câu 6. Được Đức Chúa Trời của sự bình an ở với cũng có nghĩa là được ở trong Đức Chúa Giêsu Christ và được Đức Chúa Giêsu Christ ở trong chúng ta, như lời của Đức Chúa Giêsu Christ phán và đã được ghi lại trong Giăng đoạn 15 câu 4 đến câu 5. Và chúng tôi xin mượn lời chúc của Phaolô để chúc cho quý ông bà anh chị em. Nguyện Đức Chúa Trời của sự bình an ở với tất cả quý ông bà anh chị em. Amen. Tiếp theo đây kính mời quý ông bà anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý dâng lên Chúa bài thánh ca. Đời con đây xin dâng Cha, nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Đời con đây xin dâng Cha, xin Ngài thương xót con, dâng Cha cao sang vinh quang, lòng tôn kính Ngài. Từ nay con xin theo Cha, xin Ngài chăn dắt con qua bao gian nan, theo Cha vào trong nước Ngài. Ngài rất tha
thánh khiết, công chính luôn nhân từ. Tình Chúa rất lớn, không có ai so bằng. Trong danh Ngài là bao phước thanh mãi luôn tuôn tràn. Trong danh Ngài chúng con được yên nghỉ hồn. Xin muôn đời lòng tình kinh Chúa mãi luôn không ngừng. Xin muôn đời thanh linh Ngài bao phủ hồn.
Nhưng tôi đã tin cậy nơi sự từ ái của Ngài, lòng tôi sẽ vui mừng trong sự cứu rỗi của Ngài.
Đời con đây xin dâng che, xin Ngài thương xót con. Dâng cha cao sang vinh quang, lòng tôn kính Ngài. Từ nay con xin theo cha, xin Ngài chăn dắt con. Qua bao gian nan theo cha vào trong nước Ngài. Ngài rất thánh khiết, công chính luôn nhân từ. Tình Chúa rất lớn, không có ai so bằng. Trong danh Ngài là bao phước thanh mãi luôn tuôn tràn. Trong danh Ngài chúng con được yên nghỉ hồn. Xin kinh Chúa mãi luôn không ngừng. Xin muôn đời thanh linh Ngài bao phủ hồn.
Amen. Cảm tạ ơn Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.